đà đồng ngồi xuống.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử. Vậy là đã tròn một năm kể từ ngày bản kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng do Đại Đức Thích Đạo Thịnh hội tập được ấn hành và được các Phật tử khắp nơi thỉnh về phát nguyện đọc tụng thọ trì. Kể từ đó đến nay đã qua 12 lần pháp hội tụng kinh Địa Tạng diễn ra thành công viên mãn và hơn 30.000 bản kinh đã được các Phật tử thỉnh về đọc tụng. Đã rất nhiều câu chuyện nhiệm màu được chia sẻ. Từ ngày đầu tiên tổ chức pháp hội tới nay, đều đặn mỗi tháng đều có hàng trăm các Phật tử gần xa về chùa dự lễ. Hiện nay, pháp hội tụng kinh Địa Tạng đã trở thành một hoạt động Phật sự thường xuyên của Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Có thể nói, đây là những bước thành công lớn trong việc xây dựng và làm lớn mạnh Đạo Tràng của chúng ta. Kính thưa liệt quý vị, và cũng kể từ đó đến nay, đã qua hơn 100 thời pháp thoại giảng giải về kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng do Đại Đức Thích Đạo Thịnh chủ giảng. Nay phần giảng giải kinh Địa Tạng lần thứ nhất đã đến hồi viên mãn. Để kỷ niệm một năm ngày bản kinh được hội tập và được ấn hành, và cũng để nhìn lại những thành quả lớn lao và sự lợi lạc không thể nghĩ bàn khi đọc tụng bản kinh này, ngày hôm nay, Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên long trọng tổ chức chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu Bồ Tát Trong Ta kỳ thứ 3. Về dự và chứng minh cho chương trình ngày hôm nay của chúng ta, chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trưởng Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên, Chùa Tản Viên, Chùa Hoàng Tân, Chùa Vân Lai, chúng con xin thành kính giới thiệu. Chúng con cũng xin thành kính giới thiệu quý chư tôn đức tăng ni trong Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam hôm nay cũng về tham dự và chứng minh, chúng con xin cung kính giới thiệu chung. Và đặc biệt là sự hiện diện của hơn 700 Phật tử gần xa cũng về chùa tham dự, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chung. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể hội chúng hiện tọa nơi đây, sự nhiệm màu của Phật Pháp luôn hiện hữu quanh chúng ta, không phải là những phép thần thông vi diệu mà Phật Pháp nhiệm màu ngay từ những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống của chúng ta, với mong muốn đem câu chuyện nhiệm màu của mình chia sẻ cho mọi người được nghe và cùng phát khởi tín tâm với Tam Bảo và có niềm tin vào việc thọ trì, đọc tụng, bản kinh, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng trong chương trình ngày hôm nay. Các vị khách mời đặc biệt sẽ có những chia sẻ về câu chuyện nhiệm màu của họ cho toàn thể đại chúng cùng được biết. Hy vọng thông qua những câu chuyện này sẽ làm tăng thêm phần tín tâm cho các Phật tử trên bước đường tu tập. Và trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Xin giới thiệu Phật tử Đinh Thị Mai Hương, pháp danh Tâm Hương. Xin đại chúng cho một tràng vào tay. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Nguyễn Thị Dung, pháp danh Hạnh Duyên. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Phật tử Nguyễn Thị Hà, pháp danh Tịnh Hà. Ban tổ chức xin giới thiệu Phật tử Nguyễn Thị Mạnh, pháp danh Tịnh Mạnh. Xin trân trọng giới thiệu Phật tử Nguyễn Thị Liên, pháp danh Tịnh Liên ở Ba Vì. Xin trân trọng giới thiệu Phật tử Lê Thị Đoài, pháp danh Diệu Âm. Và cuối cùng xin giới thiệu Phật tử Nguyễn Thị Liên, pháp danh Tịnh Liên ạ. Và đây chính là các vị khách mời đặc biệt sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, xin toàn thể đại chúng dành một tràng pháo tay thật lớn để chương trình của chúng ta chính thức bắt đầu. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng xin đại chúng cùng đến với Phật tử Đinh Thị Mai Hương, pháp danh Tâm Hương, sẽ là người đầu tiên chia sẻ câu chuyện nhiệm màu của mình ngày hôm nay. Vâng, A Di Đà Phật, xin mời cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch mười phương ba đời chư Phật, chư đại Bồ Tát, thanh chúng hiền tăng. Kính bạch sư thầy trụ trì, thưa sư phụ, thưa tất cả các chư thầy, chư ông, sư cô, sư bác và toàn thể liên hữu Phật tử trong đạo tràng. A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy trụ trì, sư phụ, hôm qua đã sách tấn chúng con, là mạnh dạn lên chia sẻ sự nhiệm màu ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày khi tu tập Phật pháp vào chính bản thân mình để chuyển hóa các bệnh tật hiểm nghèo không thể chữa được từ chính bản thân mình. Làm sao mà mình lại ứng dụng được Phật pháp để chữa khỏi được căn bệnh cực kỳ nguy hiểm không thể chữa nổi của đường trần gian. Hai nữa là khi mình đã ứng dụng được Phật pháp vào trong cuộc sống gia đình nhà mình thì mình hóa giải được nghiệp chướng của chính mình, của con trai mình, của bố mẹ đẻ mình, của cô ruột mình và toàn những người mắc những căn bệnh rất là trọng mà giờ đây hoàn toàn đã qua khỏi. Sau đó là sự ứng dụng nhiệm màu về tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện từ cứ lúc chùa của Khai Nguyên của thầy đã dịch ra bản kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Theo sự dịch của thầy, con đã nhất tâm trì niệm trong 21 ngày, sau đó là tiếp đến 7 ngày cuối và kết thúc của cái khóa thời gian đấy thì một sự nhiệm màu cũng lại xảy ra, đó là con vay nợ rất là nhiều tiền để nuôi con ăn học 4 năm, 2 bằng đại học, một bằng đại học công nghệ sinh học, một bằng đại học kế toán. Thế mà giờ phút đó là không còn khả năng chi trả gốc lãi nữa. Con đã nhất tâm trì niệm kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện của thầy và lúc ý làm rất nhiều công việc Phật sự của nhà Phật. Đích thân đưa bố đẻ con bị 3 căn bệnh hiểm nghèo, đó là chảy máu não, lao phổi giai đoạn cuối và u xơ tiền liệt tuyến. Viện 105 Bệnh viện Bạch Mai không chữa được trả về, thì cũng đã ứng dụng, con cũng đã ứng dụng Phật pháp trong cuộc sống đời thường giúp cho bố con đã thoát hiểm do chư Phật và Bồ Tát đã cứu. Sau đó là cô ruột con cũng đã mắc bệnh về đường máu nguy hiểm cũng không chữa được, của viện 105 viện 103 quân đội cũng trả về, thì con cũng đã nhất tâm dùng Phật pháp ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, trì tụng kinh Địa Tạng, lễ lạy sám hối và ăn chay bố thí phóng sinh tu phúc và lễ lạy sám hối, dẫn cô ruột, dẫn bố đẻ bước chân vào cửa chùa của thầy, vào các đạo tràng khác, thì cô ruột con cũng đã qua khỏi hiểm nghèo. Tiếp đó là công việc xin việc cho con trai con, đã hai mẹ con trường chay từ lúc gặp được Phật pháp chuyển đổi, đã nhất tâm ăn chay trường 12 năm thì con đã đỗ được 2 bằng đại học để đi xin việc. Con đã chính thức là nhờ Phật Bồ Tát xin việc cho con, trong khi hiện giờ là theo đời thường là mỗi khi con học xong đại học thì xin việc là mất rất là tiền nhiều. Thì bản thân nhà con thì chồng con cũng đã mất thì không có tiền cũng không có quyền hành gì thì làm sao xin được cho con mình vào một cương vị làm việc mà có thể phục vụ cho đất nước trong chính phủ và làm lợi lạc hữu tình. Thì giờ phút ý con đã dẫn con như thế nào để và xin việc được như thế nào, và sự nhiệm màu xảy ra là cháu đã có việc làm trong Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế hành thông không mất đồng nào. Và con đã xin phép bán khu trọ nhà con vi diệu như thế nào. Sau khi chỉ tụng 21 ngày tụng kinh Địa Tạng của thầy, tiếp đến 7 ngày sau nữa thì cái ngày kết tập cuối hôm tổng kết đó thì một sự linh ứng nhiệm màu cũng đã xảy ra và con đã bán được khu trọ, trang trải toàn bộ công nợ ngập đầu của hai mẹ con và còn dư ra để chỉ giờ phút này con vẫn đủ tiền để chi tiêu riêng cho mình, nuôi tiếp con học lên thạc sĩ đại học, lên một bằng thạc sĩ nữa mất gần 50 triệu. Thế là 6 năm sẽ có một bằng thạc sĩ, 2 bằng kỹ sư, 1 bằng kỹ sư công nghệ sinh học và 1 bằng đại học kế toán. mà cháu vẫn ăn trường chay, giữ giới và trở thành người Phật tử thuận tình, thuận thành. Thì giờ phút này cho con xin phép Thầy, xin phép tất cả các đạo tràng, con bạch Thầy, xin Thầy cho con hát một bài về ca ngợi Thầy, ca ngợi tất cả chư Phật Bồ Tát và đã từ bi, đã có sự nhiệm màu âm thầm ủng hộ cho con trong vô hình cũng như trong hữu hình, là Thầy đã sách tấn giúp sức giúp đỡ cho con trên bước đường tu học Phật, ứng dụng trong đời sống để được có ngày hôm nay, là hoàn toàn chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo này, mà lại hóa giải toàn bộ được các nghiệp chướng trong đất đai nhà cửa, rồi bố mẹ, rồi cô ruột, các con rất là hanh thông lợi lạc, và giờ này thì con cũng không còn phải làm việc gì nữa mà chuyên tu tinh tấn và hộ trì trong các đạo tràng, hộ trì cho các thầy, hộ trì cho các đồng đạo, và luôn luôn khuyến tấn các bạn tu học thực hành theo đúng chính pháp, giữ giới và hành thập thiện, hành Bồ Tát giới. Thì giờ phút này Thầy hoan hỷ cho con xin hát một bài ạ. A Di Đà Phật ạ. Con sẽ xin hát một bài về các sư thầy, thầy của chúng con. Thầy con với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiêu xuôi ngàn tối tăm, thầy gieo sắc pháp niệm Phật cùng khám, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than, thầy con với chiều sang lang từ bi xoa bớt lê sầu chứa chan, thầy khuyên nhu sống tranh niềm tình giang, thương hoan hỷ nở nụ cười lạc an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu tinh tấn tu hành nhiều thêm, thầy thật cao quý sáng lời chân lý, cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con trí thức thêm lòng từ bi, cho con dung chi vượt qua hiểm nguy, thầy là được chi sáng đường con đi, đời con quyết nương tựa chính pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy dịu dắt, nguyện tinh tấn hoát luân hồi khổ đau. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu tinh tấn tu hành nhiều thêm, nguyện thoát luân hồi mau thành được chính. Nam mô A Di Đà Phật.
Vậy là nhờ công đức niệm Phật niệm Bồ Tát mà cô đã thoát được cái bệnh khổ của mình và có được như ngày hôm nay sức khỏe và đứng trước đại chúng của chúng ta để chia sẻ câu chuyện cho tất cả các bạn đồng tu được biết. Rất là cảm ơn câu chuyện của cô, và một tràng pháo tay để cảm ơn câu chuyện của cô Mai Hương ạ. Và để tiếp nối chương trình, xin cảm ơn cô ạ. Và để tiếp nối chương trình thì chúng ta xin mời đại chúng chúng ta cùng gặp gỡ với Phật tử Nguyễn Thị Dung, pháp danh Hạnh Duyên, sẽ chia sẻ câu chuyện Phật pháp nhiệm màu của mình về việc nhờ tụng kinh Địa Tạng, nhờ biết đến Phật pháp mà cô có thể giúp mẹ mình được ra đi bình an, và bản thân cô thì cũng khỏi bệnh mà căn bệnh rất là khó chữa suốt bao nhiêu năm. Xin mời cô chia sẻ về câu chuyện của mình. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch tăng ni, kính thưa các đại chúng. Hôm nay rất là vinh dự Con từ ngày bé đến bây giờ con gần 60 tuổi, hôm nay con mới được đứng trên cái pháp hội như thế này, rất đông người, con rất hoan hỉ và cũng run đấy ạ. Con bạch thầy và tất cả tăng ni và kính thưa đại chúng, con có một câu chuyện cũng ngắn thôi ạ. Thì con vào vấn đề luôn ạ, nhưng nó không mất thời gian. Thì con chỉ nói về mẹ con thôi. Con là một người con dâu của trong một gia đình, mẹ con sinh được 5 anh em. Thì con là con dâu lớn nhất và em dâu con là bé nhất và ba cô con gái của cụ là ở giữa. Thì qua thời gian mẹ con sống được 90 xuân là 90 tuổi thì đầu năm cuối năm 2014 thì mẹ con ngã bệnh, là mẹ con bị nằm liệt nửa người, coi như là tất cả các cái sinh hoạt là do con cháu phải phục vụ hoàn toàn cho cụ. Thế sau khi mà mẹ con nằm liệt như thế thì con cũng học Phật được 5 năm rồi, nhưng mà con chỉ biết ít thôi. Thế thì con biết là đọc kinh Địa Tạng rất là hay. Thế thì con cũng ăn chay trường ngay từ lúc bắt đầu con vào học, thì con biết là kinh nhân quả. Thì con sợ, con ăn chay trường luôn đến nay là 5 năm. Thế qua cái sự mà con học trong kinh Địa Tạng con thấy rất là hay, thì con áp dụng cho mẹ con. Con bảo các em, con bảo các em ơi, bây giờ mẹ như thế này thì trước khi mà chị chưa học Phật thì mẹ chị cũng coi thường, bình thường lắm. Thôi thì già thì chết, nhưng bây giờ chị học Phật rồi chị sợ lắm. Bởi vì nếu mà mẹ mà không tu được thì mẹ sẽ đọa vào được ba đường ác thì khổ lắm. Thì chị em chúng mình sẽ là một người con bất hiếu với mẹ. Bố đã chết rồi, mà chồng con cũng chết, mà em chồng con cũng chết. Bây giờ chỉ còn có hai chị em dâu con và ba cô con gái của cụ. Thế thì con tụng kinh niệm Phật, con về nhà. Bởi vì con không ở với mẹ con, mẹ con em dâu ở với mẹ con ở nhà cũ của cụ. Thế thì cụ đón về, cụ thì cụ không ở, cụ bảo là ta ở mãi đây rồi thì ta cứ ở đây. Lúc ấy là con cụ cần nói được. Thế con bảo thế mẹ ơi, con đi học Phật hay lắm, thế mẹ niệm Phật đi nhé, mẹ sám hối đi, con dạy mẹ sám hối nhé. Thế thì con trước kia là mẹ con còn trẻ thì mẹ con làm cái nghề là bán cá. Thế thì mẹ con cứ đem chiên cá để bán. Thế thì con bảo mẹ ơi, con học Phật nhân quả hay lắm, thì mẹ hãy sám hối đi, mẹ sám hối nghe con đọc nhá. Thì mẹ cứ, nếu không phát ra tiếng thì mẹ cứ đọc ngầm trong bụng cũng được. Đây tất cả là một rổ cá đây này, là con thấy khổ lắm, nó đang đòi nợ cụ đấy. Thì thôi, còn nhiều đời nhiều kiếp, còn những cái tội nghiệp khác thì nó nhiều lắm cơ, thì con không biết. Thế nhưng mà bây giờ con chỉ biết là mẹ hàng ngày mẹ cứ hàng rổ cá đi bán này, thì thôi mẹ cố gắng mẹ sám hối đi, mẹ ơi mẹ sám hối đi. Thế con dạy con bảo mẹ ơi, mẹ niệm Phật A Di Đà Phật đi. Thế mẹ con cũng niệm mãi cho đến được 2-3 tháng, ngày nào mẹ con cũng niệm. Thế xong lại con lại dạy sám hối. Thì khi mẹ con sám hối xong thì bệnh của con, mẹ con tuy rằng nằm liệt người nhưng mẹ con không có kêu rên cả, cứ xoay khắp giường thôi. Thế nhưng cũng không biết đòi ăn. Thôi con nói tất cả có đại chúng để biết là mẹ con ăn rất nhiều. Mỗi một bữa một nạng gạo cháo, con nấu cháo mỗi một tháng hết một yến gạo cháo mà con cho mẹ con ăn. Thì con biết là đây là nó do nghiệp, do nhân quả rồi. Thì con bảo rằng là thôi, nghĩ thầm trong bụng thôi, cho mẹ, cố cho mẹ ăn chay đi. Thế thì ngày con cho mẹ con 2 bữa, con ăn cho ăn dấu ấy, không dám cho các em nó biết, sợ nó lại bảo rằng là bây giờ mẹ còn mới hơi nữa mà cho mẹ ăn chay. Thế con cho ăn dấu được khoảng 8-9 tháng, thì khi em dâu nó phát hiện được thì nó bảo rằng là thôi, nếu chị không cho ăn được thì em cho ăn. Thế là được 8-9 tháng con cho ăn dấu, mà mỗi một ngày là 2 bữa cháo chay cho mẹ con. Thì con dạy mẹ con sám hối và niệm Phật, niệm Bồ Tát, và con xong rồi con mang kinh Địa Tạng ra để con tụng. Con thấy nặng quá mẹ con chả chuyển được, thì con bảo thôi thế này thì trong kinh Địa Tạng thế này nói hay quá, muốn chết không được muốn sống không xong thì ta sẽ mang kinh Địa Tạng ra tụng cho mẹ nghe. Thế thì hôm đấy thì các em con nó cũng đi vắng hết, thì con mang kinh ra con tụng, con tụng xong thì được một bộ thì chiều lý đứa con gái cả của cụ thế nó về, nó về thì nó thấy con tụng kinh, con lại châm hương lên trong cái phòng của cụ đấy, con tụng kinh thì nó về, nó không nói gì với con, nó bảo rằng là chị làm những cái chuyện gì thế vớ vẩn, những cái người người ta đi chùa dân này đã 70-80 tuổi rồi, người ta cũng không có những cái chuyện vớ vẩn đấy, chị cứ đem về đây chị làm vớ vẩn. Thế con mới bảo rằng là em ơi, chị đi học Phật là hay lắm, tụng kinh Địa Tạng thì cả mẹ còn phần dương thì mẹ còn sống, thế mà phần dương mẹ hết rồi thì mẹ sẽ đi về phế Phật thì cứ để cho chị làm. Thế thì nó cứ mặt kiểu nó không có được vui, nó cứ cứ sưng mây lên. Thế con bảo thôi mặc kệ, mình cũng là cái nó chả có duyên thì thôi, đang thương nó. Thế thì con mới bảo rằng là thôi thế thì em nói thế là em phải báo Phật pháp đấy, thì thôi chị chả làm nữa đâu, chị chẳng có tụng nữa cho mẹ đâu, thôi chị về nhà chị tụng và chị cho mẹ nghe băng vậy. Thế thì đứa em dâu của con nó bảo thôi chị ạ, chị mà đi học được cái này hay thì chị cứ áp dụng đi cho mẹ, không sao đâu, còn kệ chị đấy. Thế thì con đã gấp sách vào, xong lại đứa em dâu nó bảo thế thì con lại tụng hết một ngày đấy, cho hết một cái bộ đấy. Thì xong đến hôm sau con bảo quái thật, bây giờ nếu mình mà cứ cố tình nó không vui vẻ thế này, đương nhiên mình cứu được mẹ ra khỏi địa ngục thì bị các em mình bên ngoài biết bao nhiêu đứa nó phải báo Phật pháp thì tội của nó quá. Thế là con mới bảo là con mới cầm tay mẹ con bảo mẹ ơi, con thương mẹ lắm, bây giờ tất cả tâm huyết của mẹ nuôi chúng con, năm anh em chúng con, bây giờ hai anh em con trai đã chết rồi, bây giờ còn có hai con dâu và ba người cô con gái, thế nhưng không cả dòng họ không ai hiểu Phật pháp, thì bây giờ có một mình con đi học Phật hay lắm, nó là nhân quả đấy, thế mẹ đây là do nghiệp, thì bây giờ các em con nó không cho, chính là con gái của cụ, nó con gái của mẹ không cho con tụng kinh Địa Tạng cho mẹ nghe thì thôi con ăn năn sám hối với mẹ, thôi mẹ ơi mẹ hãy tha thứ cho con nhé, để con về nhà con tụng kinh như là con niệm Phật để cho mẹ nghe nha, rồi con hồi hướng cho mẹ. Thế là mẹ con lúc đấy là không nói được, chỉ biết niệm Phật thôi, như không biết trả lời câu gì hết. Thế thì mẹ con cứ niệm Phật, thế thì xong dần dần thời gian mẹ con cứ yếu dần thì chắc con biết là cũng niệm Phật. Thế thì con mới bảo rằng là bây giờ đã không cho mình tụng kinh rồi ở nhà thì thôi mình mang về nhà mình tụng xong hồi hướng cho mẹ. Thế là kết xong được một thời gian thì mẹ con lâm bệnh được 14 tháng, đến ngày 21 tháng giêng đây là mẹ con mất. Mẹ con mất thì ngày 21 thì đến ngày 26, 27, 28 là pháp hội Trung Phong ở đây. Thì con đưa mẹ con về đây thì hàng ngày là con cứ đưa mẹ con về đây để làm công quả hoặc là cầu siêu, thế rồi tuần thất con làm đầy đủ. Hàng ngày con thường tới chùa tới 49 ngày là con ấy thường tham gia tụng kinh Địa Tạng, còn có lúc không ở chùa thì con lại tụng kinh ở nhà để hồi hướng cho mẹ được sớm được siêu thoát. Con nói thêm là lúc mẹ con mất đấy, thì mẹ con rất là bình tĩnh, mẹ con ra đi con cứ nguyện mãi mẹ ơi, mẹ cúng niệm Phật đi để thi mà mẹ chết mẹ an nhiên mẹ ra đi, thế thì con nguyện mãi làm sao mà Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho mẹ con chết ở cái giờ mà rất là yên tĩnh, thế làm sao mà Phật Bồ Tát mà nhiệm màu thế các vị ơi. Con thấy coi như là con nguyện thế thì mẹ con mất vào đúng 9 phút ngày 21 tháng giêng, thì xong đến 3 ngày pháp hội ngày 26, 27, 28 luôn. Thế giờ con nguyện thế thì mẹ con đi vào cái giờ ấy rất là thanh tịnh, thì mẹ con yên nhiên ra đi xong mà lúc Phật pháp nhiệm vào lúc trước kia thì nó không cho tụng kinh, nó không muốn cái gì tất cả. Thế thì đến giờ đấy thì nó con bảo rằng là thôi giờ phút này là các em phải thương mẹ mà phải nhất tâm niệm Phật, hoặc là không niệm được Phật thì yên tĩnh để cho chị niệm, để chị cho mẹ về Tây Phương. Thế thì con bảo nó bảo chi làm sao, thế thì các em phải yên, không được khóc này, không được động vào mẹ, là để yên cho mẹ ít nhất là 8 tiếng. Thế thì đến lúc sau 8 tiếng xong thì đến giờ 9 giờ sau thì bắt đầu đến giờ cho vào quan, thì mẹ con rất là mềm. Đấy, như người ngủ như người sống như nào. Đến lúc đấy ba đứa cô con gái của cụ thay quần áo cho cụ thì thấy cụ rất mềm. Xong thì các em con bảo quái lạ nhỉ, tại sao mùa rét quá thế này mà tại sao mẹ 8 tiếng đồng hồ mẹ vẫn mềm quá. Thế không hiểu làm sao, thì con chỉ nói trên một đấy là công đức niệm Phật đấy. Cho nên các em phải tin. Thế xong qua thời gian mẹ con mất đấy thì qua 49 ngày thì con thường về chùa, để con vừa dẫn mẹ con về chùa này, vừa là làm công quả này, vừa tụng kinh Địa Tạng này, vừa làm tuần thất đầy đủ cho mẹ con đúng 49 ngày. Thì đến 49 ngày thì ở nhà các em con thì kiểu nó theo tục lệ nàng đấy, nó vẫn giết mổ, nó vẫn cúng bái vàng vàng mã, nó vẫn sát sinh. Thế thì con mặc kệ, con bảo con nói không nghe thì thôi mà con mặc kệ. Thế thì cái sáng hôm mà ngày thứ 49 thì con đem làm 3 mâm cỗ chay, con cúng Phật, cúng tổ, cúng gia tiên, cúng mẹ con. Thế còn đến chiều thì bắt đầu nó lại sát sinh, nó mời họ hàng 50-60 mâm để nó ăn uống linh đình. Thì con bảo con kệ, con cứ làm trước thôi. Thế thì con mới làm. Con làm như thế thì đến qua 49 ngày xong thì con tụng kinh Địa Tạng, con hồi hướng cho mẹ con xong đến thời gian như thế. Thì cái căn bệnh của con làm sao mà con hơn 33 năm con bị bệnh, coi như con bị cái bệnh nó không nặng lắm đâu, nhưng cái bệnh của con là cái đầu của con nó cứ không cân bằng. Nó như một người xe ô tô. Đấy. Nó rất là không cân bằng, rất đi đứng, nhất mà đi kinh hành rất khó chịu. Thế con cũng đi chùa, con cũng đi lạnh, con cũng cầu Phật gia hộ mãi nhưng không được. Thế đợt này nhân cái cơ hội mẹ con mất mà con chịu năng đến chùa, con tụng kinh, con phóng sinh, con làm phước, con làm thiện. Thế là tất cả có tiền trong túi con là con sẽ đi làm hết, con không có dùng cho phận sự riêng của con để muốn cứu mẹ. Thế nhờ đâu mà không biết có cứu được mẹ không, nhưng đương nhiên là cứu được mình rồi. Mình đương nhiên mình khỏi bệnh, hơn 33-32 năm con bị bệnh. Mà đến giờ phút này mà con được khỏi bệnh. Cái thứ ba nữa là con trai của con là con được 4 người con trai. Nhưng mà bây giờ là ba đứa thờ Phật rồi. Còn một đứa lớn nhất là rất ương bướng, bán quán hàng cơm, giết mổ chúng sinh, hai nữa là tôm xào cá rán. Thế con bảo thôi đừng làm ngờ đấy, nhưng mà nó bảo con không làm thì lấy gì mà ăn mẹ à. Thế thì đến lúc con mới bảo rằng là thôi cố đi, bỏ đi thì nó không nghe thì đến lúc con mới bảo thôi thì không nghe thì thôi chịu thôi. Thế đợt qua cái đợt này thì con cứ tụng kinh Địa Tạng, con hồi hướng cho con. Thế đợt này thì tại sao mà tự nhiên nó không bán được hàng nữa, nó không bán hàng cơm nữa. Ê, nó mới bỏ nghe, chứ còn trước khi con nói nó chẳng nghe. Bây giờ đương nhiên là nó không bán được, nó ế. Thế nó bỏ nghe. Bây giờ là chồng nó đi lái ô tô, cháu nội của con là nó đi học sửa xe máy, còn con dâu của con là về làm vườn. Thế là đương nhiên có phải rất phấn khởi. Các quý vị còn thấy nhiệm màu quá đấy. Con rất vui vẻ với gia đình nhà con. Bây giờ là 4 đứa con nhà con, 4 gia đình đều có đài niệm Phật và đều có đài tụng kinh và thờ Phật trong gia đình. Amin Phật ạ.
Vâng ạ, xin cảm ơn câu chuyện rất là tuyệt vời. Một lần nữa thì cũng chúc mừng cái sự nhiệm màu của gia đình cô và chúc cho gia đình mình luôn tinh tấn học Phật, tinh tấn tu hành và theo sự chỉ dẫn của Thầy thì cùng nhau tu tập giải thoát. Amin Phật. Và không làm mất thời gian của các quý vị thì chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ ba của Phật tử Nguyễn Thị Hà, pháp danh Tịnh Hà. Xin mời cô chia sẻ, vì thời lượng chương trình không có nhiều nên mong các Phật tử lưu ý chúng ta chia sẻ ngắn gọn để đảm bảo chương trình. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bậc thầy, kính bậc tất cả các tăng ni nhà chùa và tất cả các Phật tử. Ngày hôm nay là nhà chùa có tổ chức là chia sẻ về Phật pháp nhiệm màu. Thì con cũng giới thiệu qua, nếu nói về những việc nhiệm màu trong gia đình con thì chắc là rất là nhiều. Thế nhưng mà con thì thôi, con chỉ chia sẻ trong công việc là con đi chợ liệm. Đấy, thì việc thứ nhất là chợ liệm được một người vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thì con Hôm nay thì con thực tế là con rất là run vì con chưa đứng ở trước tập thể giờ. Thì hôm nay là con xin được nói về hai câu chuyện mà tại xã Kim Sơn, gia đình chúng ở địa bàn chúng con. Là việc thứ nhất là ông Nguyễn Quốc Trinh sinh năm 1959 và thọ dương là 58 tuổi, mất ngày 17 tháng 3 năm 2006. Thì con kể chuyện câu chuyện này thì khi mà ông phát nguyện khi mà được cái gọi là bệnh viện là thấy bệnh hiểm nghèo không chữa được, thì khi là về nhà thì ông cũng đã có tâm Phật từ lâu rồi, vì ông cũng có cái tâm linh. Ông là một nhà giáo rất mẫu mực và vẫn còn đang công tác, thế nhưng ông vẫn chuyên là giúp người. Thế nên là vậy, khi mà ông ốm nặng thì ông có bảo đạo tràng, bảo vợ con là mời đạo tràng ông sử lên tụng kinh niệm Phật cho ông. Thế thì chúng con là có đi lên thì do cái sự nhất trí của vợ con và đồng thời là gia đình rất là nhiếp tâm, và cũng bản thân người bệnh là cũng nhiếp tâm, chỉ muốn là niệm Phật và cũng một con đường là cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thế cho nên là khi mà chúng con là bắt đầu là đến trợ niệm cho ông, trợ duyên cho ông là từ tối ngày 11 tháng 3 cho đến ngày 14 tháng 3. Thì ông rất là nhiếp tâm niệm Phật. Thì tối ngày 14 tháng 3 thì tự dưng là ông có chỉ trên mái nhà ấy. Thì cái này là con nghĩ là chắc là do ăn gia trái chủ hữu hình đã làm hại ông, mà cái tầm thức của ông là đã nhìn thấy, và ông có chỉ lên mái nhà là ông sẽ thắng được Phật và ông sẽ chuyển được Phật. Thế cho nên là con mới nghĩ là cái này cũng là rắc rối rồi. Thì sáng ngày hôm sau là ngày hôm rằm, thì gia đình có nhờ chúng con là ra cúng phóng sinh. Thế thì khi ra thì con cũng có đưa vấn đề này ra với lại vợ con là phải đi xuống nhờ thầy để thầy gỡ cho cái mối này, chứ đây là lời oan gia trái chủ chứ không phải lời ông nói. Thì chúng con đã nhận định đấy là lời của oan gia trái chủ. Thế khi mà xuống thầy thì chiều ngày hôm rằm đấy thì thầy có tháo gỡ cho chúng con trong cái việc cứu giúp ông được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Thế thì ông bảo là thầy có bảo, hướng dẫn là về phải tụng kinh Địa Tạng ngay là ngày hôm rằm đấy, chứ đừng niệm Phật thì cũng nhiều oan gia trái chủ người ta không tha thứ. Thế do nên là chúng con mới về, thì và đồng thời ngày hôm đấy 5 giờ chiều là chúng con vào tụng, và ngày hôm đấy là chúng con tụng hết một bộ. Thế thì đến sang ngày hôm sau thì chúng con trợ tụng tiếp một bộ, thì cũng không biết là chắc là khả năng là Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát đã ứng vào cho con, mà con đã thốt lên với lại đứa con gái rằng là chỉ lội nhật ngày mai là mẹ cháu ra đi, cho nên đêm nay là các con phải trông nom ông cẩn thận. Đấy là con có dặn như thế. Và đồng thời 4 giờ 20 buổi sáng thì con trai điện và bố con đã mất rồi. Thì con có nói là tuyệt đối không được động vào người con, vì cái việc này là khi người mất ý, là chính đạo tràng chúng ta đi học Phật thế này, nhưng mà cũng khi là cũng không biết đâu. Nhiều người cũng không biết khi mà đã xả bỏ báo thân ý, là không được động vào người. Là vì thần thức bấy giờ cũng như thầy đã giảng, như có người để ý đến, như có người không để ý đến. Thế mà khi mà động vào người là cái thần thức của người ta đau đớn như là con rùa lột mai ấy. Cho nên là dễ đâm vào các ngã. Thế cho nên là con cũng có dặn luôn con trai là hãy đi sắp cho con bác 7 đĩa chè và 7 cốc lến, thắp cách xa ông 1 mét, và mấy mẹ con cứ niệm Phật đi thì bác sẽ gọi đạo tràng đến. Thế nên là chúng con là tiếp tục niệm từ khi mà ông mất cho đến 6 giờ tối, và đồng thời là 7 giờ là nhà chùa có lên để nhập quan. Đấy. Thế thì chúng con thì vì là lần đầu tiên ở trong xã gia đình thực hiện theo pháp hôn của Phật, cho nên chúng con cũng làm tất cả rước vong và đi thiêu đều làm theo của Phật pháp. Thế cho nên là chúng con là con cũng hôm đấy là con chưa mượn được ở đội trợ liệm ngoài Sơn Tây ảnh Phật, nên con có xuống chùa là con mượn ảnh Phật để rước, và đồng thời là trước khi đưa ông lên xe tang để ra đi thì là con cũng tổ chức theo như là con đã kinh nghiệm, cũng có nhiều đám theo Phật pháp đã làm như thế, và đồng thời là chúng con không mua vàng mã và là làm theo là cánh hoa cúc tách nhỏ để rắc cúng dường chư thiên, là từ ở gia đình mà lên đến tận nơi hỏa táng tại Vĩnh Hằng. Đấy, thì đến chiều ngày hôm sau là 3 giờ bắt đầu lên xe tang, thì trong tầm thức của con là bảo đi ra khoảng rước ra khoảng gần một cây số thì bắt đầu đưa lên xe tang. Cái việc này là chúng con làm thì đúng là thực tế là con thấy nhiệm màu quá, vì là thầy bảo về tụng kinh Địa Tạng mà đúng hai bộ ông ra đi rất thanh thản. Khi nhà chùa lên nhập quan là người rất là đẹp, có nghĩa là có người kể cả dân ở đấy người ta bảo sao ông đẹp thế, nhìn tai như Phật mà mặt coi như trắng, môi hồng hào, mà nhà chùa lên nhập quan hôm đấy cũng bảo người rất mềm mại dẻo. Thế thì đến ngày hôm sau thì chiều là đi lên xe tang, thì đạo tràng chúng con đi lên và sau khi làm lễ hỏa tiêu đưa ông xuống hỏa tiêu thì con bảo tất cả đạo tràng lên ban Địa Tạng niệm Phật. Thế lên ban Địa Tạng niệm Phật thì con khi mà niệm Phật được khoảng 30 phút thì con có lên là lễ sám hối Địa Tạng Vương Bồ Tát 48 lễ, và đồng thời quay xuống thì bắt đầu đi vào hồi hướng. Thì khi chúng con mà đang hồi hướng thì Phật phóng hào quang, có nghĩa là rực rỡ, nghĩa là phóng quang tất cả 3/4 nhà Địa Tạng Vương Bồ Tát, và đồng thời hoa mưa rơi khắp hư không. Mà đúng là mắt con nhìn thấy cả gác trên các cây các thứ đấy, thì con nghĩ là chắc là ông cũng có nhiều kiếp ông đã tu rồi, cho nên ông gặp được Phật pháp và ông được vãng sinh. Cho nên là con thấy là con rất là mừng, mà cũng là một việc làm đầu tiên để cứu người, cứu một chúng sinh được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, và cũng là người đầu tiên trong xã con làm theo Phật pháp. Đấy, thế cho nên là con thấy là điều này cũng rất là mừng, và đồng thời là con thấy Phật pháp nhiệm màu, mà nhất là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nên là con đấy là qua câu chuyện là con cũng kể về như thế, và đúng là thực tế như thế, và đồng thời hôm sau thì có đưa ra mộ, có nghĩa là cái việc tại xã thì gia đình đã nhờ từ đầu đến cuối, thì chúng con cũng làm đến cuối cả ra khi chôn cất ở ngoài mộ. Đấy, thì con cũng không biết là run rủi thế nào, nhưng khi mà chôn xong thì con có đứng trước ảnh vong, và đồng thời cũng có nói với lại ông vong rằng ông vong ơi, dù là ngôi mộ của ông có đẹp bao nhiêu ông cũng không được chấp vào nó. Vì sao? Ông chấp vào nó là ông sẽ đọa. Cho nên là ông cố gắng, nếu đã về Tây Phương rồi thì ông hãy cố gắng tinh tấn tu hành để được thành Bồ Tát, thành Phật, để quay lại cứu độ chúng sinh, cứu độ cho con, cho cháu và cứu độ chúng tôi. Đấy, có nghĩa là lúc đấy là con cũng có nói như thế. Và đồng thời là con cũng không biết là xui khiến thế nào mà con nói ra xong con quên hết. Thì con cũng bảo là ông đừng chấp vào ngôi mộ này, vì là như kinh trong qua cửa chuyển kiếp ấy, là người Tây Tạng ấy, người ta khi mà xả bỏ võ thân là cái thân đấy người ta cũng không tiếc nữa, người ta đưa lên trên rừng á, người ta công đức cho muông thú vài bữa ăn. Đấy, thì con nói trước ông vong như thế, và không biết là ông cười thật hay như thế nào. Con nói xong con nhìn thấy ông cười với con. Đấy, ở trong cái ảnh mà đặt ở ngoài ngôi mộ. Đấy, thì con về con, mà việc của ông thì bấy giờ như việc nhà mình con lo, có nghĩa là cùng đạo tràng, cùng chỗ ông xử là lo từ A đến Z để làm gương cho tất cả xã chúng con, vì xã chúng con chưa có một ai theo Phật. Thế thì cũng duyên thay nữa là chúng con lại tiếp ngày 26, ông mất ngày 17, thì đến ngày 26 là cụ Đỗ Thị Hải, 82 tuổi, là người nhà của bạn đồng tu của con là Nguyễn Thị Tuệ. Đấy, thì chúng con đã trợ duyên cho một tháng. Trong khi đó là cụ đã bị một nằm liệt là gần 3 năm nay. Một chân là khoanh, có nghĩa là khoanh cứng lên một chân thẳng và một chân khoanh hẳn lên cái đùi chân kia mà không gỡ ra được. Thế thì chúng con đã trợ duyên là cách đấy một tháng. Thì đến ngày 26 tháng 3 thì là cụ ra đi. Cụ ra đi thì ra đi là 11 giờ 15 thì con và người nhà cũng có xuống bậc với thầy là thầy ơi thầy xem và để cũng nhờ nhà chùa là lên nhập quan và tính giờ hộ. Thế thì thầy thực tế là thầy con nghĩa là con cũng vẫn cứ thầm nghĩ lúc nào con tôn kính thầy mà con không thốt ra được bất kỳ với ai cả. Mà con thấy là thầy là một người cứu tinh, là một vị cứu tinh của nhân loại. Cho nên là con cảm thấy là thầy nói nó như đinh đóng cột. Khi con cùng với người con dâu đi xuống thì gặp được thầy thì thầy đang ở ngoài đằng rạng tre để chuẩn bị chỉ đạo nấp ao. Thì thầy bấm tính thì thầy nói là có ba là trùng rồi, là ba vong đi. Thì đúng như thế thật, tháng 14 tháng 4 là con trai thứ hai của bà là bị bệnh ung thư chết. Mồng 9 tháng 6 là cháu nội của bà ngã nhà chết. 26 tháng 3 là cụ lại mất. Thì thầy bảo trùng rồi thì cụ này phải trợ niệm cho thật nhiều, phải trợ niệm cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thế là coi như là từ 11 giờ 15 mà cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau là tính là 19 tiếng. Thế nhưng đến trợ niệm cho cụ đến 3 giờ thì chính các con nhìn thấy ánh hào quang trong nhà từ ánh Phật phóng ra, và từ đấy thì các con rất là nhiếp tâm và quá là tin luôn. Thế và đồng thời là lúc đó thì đã được rồi, hơi ấm lên đầu rồi, người mềm mại. Nhưng mà vì lời thầy là bảo bà Bình có ở đấy thì trợ niệm cho cụ đến 6 giờ sáng sau, vì nghiệp nhà cụ rất nặng. Thì coi như là con về báo cáo với tổ trưởng, thì tổ trưởng bảo là làm đúng như lời thầy đã dặn là 6 giờ và đồng thời 7 giờ là nhà chùa lên nhập quan. Thế thì khi mà lên nhập quan xong thì chúng con cũng làm toàn bộ pháp Phật pháp, cũng rước ảnh Phật và cũng rắc hoa tươi để cúng dường chư thiên và cũng ra mộ chôn cất và cũng tất cả thủ tục làm theo Phật pháp hết. Thế cho nên là con là cũng là rất là tự hào được cái việc là trong xã con đã được hai người và đồng thời kéo thêm rất nhiều người tin tưởng. Thậm chí là con rể của cụ là phó giám đốc tiến dụng mà cũng từ chỗ mẹ vợ ra đi như thế, đạo tràng đến trợ niệm như thế mà ông đã đi nói chuyện với rất nhiều người là đến bây giờ mình mới hiểu rằng là chết không phải là hết. Đấy. Và ông bảo là sau này có chết cứ xuống nhà chùa mà nhờ. Đấy. Thì con thấy là cũng là tự hào, rất là tự hào về cái việc là trong cái việc Phật pháp nhiệm màu này. Mà con thấy là Phật pháp nhiệm màu phải nói là con không tả nổi được. Vì là nhất là kinh Địa Tạng. Con nói ra đây chắc mọi người không nghĩ rằng là một ngày con tụng hai bộ. Đấy. Hai bộ trong một ngày, trong lúc mà một đứa con gái con là nó có bầu và một đứa con dâu con có bầu, thì con tụng ở nhà rồi con lại ra nhà con gái con tụng. Đấy, coi như kéo dòng cho con gái một tuần. Thì đến nay là con gái con là sinh cháu là đúng 26 tháng 4 pháp hội vừa rồi là sinh mẹ tròn con Vương. Đấy, và còn con dâu con thì đúng tầm pháp hội tháng sau thì cháu sẽ sinh. Đấy, thế thì thôi con kể sơ sơ như vậy. Và con trong lòng con lúc nào con cũng tôn kính Phật pháp và tôn kính thầy và tôn kính tất cả các tăng ni, sư ông, sư cô, sư bác tại nhà chùa. Nên là con xin được đa tạ.
Vâng, thầy có một câu hỏi nhỏ thế này cho Phật tử Hà. Thì trong cái quá trình đi trợ niệm cho hai cụ như vậy thì cái cụ thứ nhất mà khi mà các Phật tử đến trong nghĩa trang của Đài Hỏa Thiêu như vậy thì các Phật tử niệm Phật đến Ban Địa Tạng để lễ niệm Phật, khi mà nhìn thấy toàn bộ cái căn nhà mà phát sáng một cách bất thường như vậy thì có mọi người có nhìn thấy không hay là chỉ Phật tử Hà nhìn thấy thôi? Cầm mic.
Con thưa Thầy là tất cả đạo tràng con đều sung sướng vỗ tay, và con thậm chí con chạy cả ra ngoài nhà kinh Địa Tạng, con vẫn nhìn khắp bầu trời là hoa coi như hồng rực, có rất là nhiều, và con còn nhìn thấy cả trên cây. Thế con cứ sướng quá con vỗ tay, và con cứ thế là con hoan hô con vỗ tay, và mọi người đều nhìn thấy tất ạ.
Vâng, thì cảm ơn các Phật tử. Đó, cho nên ở trong kinh á, Đức Phật nói thì không có sai, chỉ có điều là chúng ta có thành tâm. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng chỉ có điều là chúng ta có dốc kiệt lòng thành và chí thành chí kính để thọ trì danh hiệu của Phật, của Bồ Tát hay không mà thôi. Nếu chúng ta dốc kiệt lòng thành mà nhất tâm thọ trì, trì niệm danh hiệu của Phật, của Bồ Tát á, thì chúng ta sẽ cảm được những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Chứ còn bình thường nếu mà chúng ta chỉ niệm sơ sơ thì vẫn chưa cảm được. Cho nên là qua đây thì cũng là một cái thông tin rất là hữu ích cho chúng ta. Quả thật Đức Phật nói chết không phải là hết các quý vị ạ, mà chết là một sự biến đổi, sự thay đổi giữa cuộc sống ở cuộc đời này. Chúng ta đi thọ nhận một cái tấm thân khác ở cuộc đời khác. Nếu có phúc thì đi lên thì là chư thiên hoặc là loài người có phúc báo hơn. Nếu mà phúc mà chúng ta mà kém là chỉ có biết ăn chơi sa đọa, rượu chè bê bết bê tha đó, không chịu bố thí cúng dường, phóng sinh làm việc thiện đó, bỏ ác làm lành lấy giữ hành thiện đó, thì chúng ta đốt hết phúc của chúng ta đi xuống. Thần thức chúng ta đọa lạc đi xuống ba đường ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó, cho nên cái ở trong kinh Đức Phật nói mà khi mà có người mất mà con cái người thân nhất tâm, như trong kinh Địa Tạng nói đó, đối trước tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc là bất cứ chư Phật Bồ Tát nào thọ trì đọc tụng bộ kinh này và trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và các vị Phật, các vị Bồ Tát khác cũng được, nhưng đây chúng ta là người tu tịnh độ thì chuyên là trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Và trong vòng đạo tràng chúng ta phát nguyện là 3 năm học và thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện cho quốc thái dân an, âm siêu dương thái, đặc biệt là tiêu trừ những nghiệp chướng của bản thân của chúng ta cũng như gia đình và người thân của chúng ta, họ hàng thân quyến và những người có duyên với chúng ta cùng được tiêu trừ nghiệp chướng. Khi mà nghiệp chướng tiêu trừ hết á, thì chúng ta thấy trong kinh nói là gì? Phật Bồ Tát sẽ phóng quang minh để tiếp dẫn nếu như người đó là người vong linh đã mất, còn người mà còn sống á, thì cầu nguyện điều chi á, thì đều được gì? Đều được như ý. Cái này thì chúng tôi trong một năm nay là tròn một năm mấy ngày, thì chúng tôi thấy là có rất nhiều các Phật tử thành tựu được cái sở nguyện của mình. Có những cái sở nguyện các vị biết là rất là khó, ví dụ mắc những cái căn bệnh hiểm nghèo như căn bệnh ung thư, đi khám các bệnh viện lớn ở đất nước mình rồi, nhưng mà các bác sĩ, các giáo sư ở bệnh viện đều lắc đầu bó tay và nói rằng thôi đi về thì người thân muốn ăn cái gì thì cho ăn. Và khi về đó, vì đó biết rằng mình thôi đằng nào cũng chết, thôi nhất tâm tụng kinh niệm Phật để chết, để xả bỏ báo thân bệnh tật để về với Phật. Nhưng mà mệnh chưa hết, thì hôm trước tôi kể một câu chuyện trong cái hôm trước câu Phật tử ở Hà Nội đó. Bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối mà Phật tử về là nhất tâm tụng kinh Địa Tạng 49 ngày, tự nhiên cứ thấy khỏe dần ra mà hết 49 ngày khỏe rồi á, đi khám bác sĩ viện ca bảo tự nhiên là không thấy cái gì nữa cả. Và họ ngạc nhiên hỏi ông cụ là uống thuốc gì, và ông cụ bảo chả uống thuốc gì, có mỗi là tụng kinh Địa Tạng thôi, và uống nước của tụng kinh Địa Tạng như thầy dạy á. Cho nên cái này trong cuộc sống Phật pháp nhiệm màu á, chúng ta thấy là có nhiều những cái câu chuyện, nhiều những cái sự việc mà bất khả tư nghỉ, tức là chẳng thể dùng ngoài bút lời nói mà có thể diễn tả hết được. Như qua câu chuyện lúc nãy, Phật tử bảo là đi chợ niệm, Phật tử Hà và đi chợ niệm, mà ông cụ này là nhà giáo mà cũng nhất tâm là tin Phật, khi mà còn sống bệnh ông đã tin Phật rồi, là cả nhà là cũng đều tin Phật nữa. cho nên mới có cái sự hy hữu như vậy. Tôi nghĩ rằng ít nhất vị này cũng phải được sinh các cõi trời, mà ít nhất cũng phải là cõi trời Đau Lợi trở lên. Mà còn nếu mà vị nhất tâm niệm Phật thì cái chuyện vãng sinh là cái chuyện có thật, không hư dối. Mười phương ba đời chư Phật không bao giờ nói dối chúng ta. Và câu chuyện thứ hai, Phật nói là chờ niệm cho một cụ bà cách sau đó không xa tai biến, hơn 3 năm trời nằm co quắp. Cái trường hợp đó thì tôi vẫn nhớ, gia đình đi xuống gặp tôi ngoài bờ ao, tôi đang chỉ đạo công trình để lấp ao, lấp đường để cho chúng ta chuẩn bị có cái đường vào đường mới các thứ đó. Thì tôi cũng có dặn với các Phật tử, với gia đình là về phải nhất tâm niệm Phật, bởi vì cái nghiệp gia đình là rất là nặng. Nhà nào mà trùng tang trùng phục, xin thưa các vị là nghiệp nặng lắm. Cái nghiệp ở đây không phải là chỉ một đời, mà nghiệp ở đây là nhiều đời nhiều kiếp. Đức Phật nói là cộng nghiệp. Cộng nghiệp nó sinh ra, cho nên á, cái khi mà phúc mà báo mà hết á, thì cả cái dòng họ là liềng xiềng, hoặc ốm đau bệnh tật, gia đình thì tan nát. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là gì? Âm dương thì gì? Rối ren. Âm dương thì rối ren. Âm á thì đọa lạc, dương á thì bệnh tật khổ đau, vân vân. Nhưng mà khi thọ trì đọc tụng cúng dường tôn tượng chánh ảnh Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường ấn tống kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, đem công đức đó để hồi hướng, cầu muốn cầu sinh về các thế giới tịnh độ mười phương, đặc biệt chúng ta là cầu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Khi trợ niệm thì trợ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu sinh Cực Lạc. Cho nên Phật tử nói là bà cụ sau hơn chục tiếng niệm Phật, chúng ta thấy cái người bị tai biến mà những lúc này chúng ta nghe cụ ấy, cụ kể là gì? Chân mà co quắp lên rồi không thể duỗi ra được nữa, còn sống mà chân co không thể duỗi được, tay cũng vậy, co không thể duỗi được. Nhưng mà khi mà niệm Phật hơn chục tiếng đồng hồ, cái thoại tướng tốt nó hiện ra. Và thầy hỏi lại Phật tử Hà một chút là khi các cụ, các Phật tử niệm Phật chờ niệm hơn chục tiếng đồng hồ như vậy, thế khi mà con cái là tắm rửa và thay quần áo cho cụ để chuẩn bị làm nhập quan phát tang, thì cái chân và tay có mềm ra không hay là vẫn cứng như thế?
Dạ, con bậc thầy ạ, khi mà 19 tiếng sau là 6 giờ thì giao lại gia đình là các con là lên để tắm rửa thay quần áo cho cụ. Thế thì và đồng thời là nếu như nhìn mà vẫn như cũ ấy, thì sẽ không đưa được vào quan tài. Đấy. Thế nhưng khi đấy thì là người nó mềm ra, và đồng thời là người cụ cũng rất là đẹp như là một người ngủ thôi. Và đồng thời khi mà thầy lên nhập quan là vẫn đưa hai chân vẫn thõng xuống và đưa được vào trong quan tài.
Bình thường khi cụ còn sống, còn nằm bệnh trên giường là chân tay là cứng, là không có đưa được ra.
Cứng không gỡ được ra. Coi như cứ làm thế mấy năm nay rồi.
Đấy, cho nên chúng ta thấy là gì? Phật pháp nhiệm màu. Mà ở đây đặc biệt đấy là giữa đêm hôm đấy cái chúng ta thấy cái buổi đêm hôm đấy thì con cháu có nhìn, các con có nhìn thấy ảnh của Đức Phật là phóng quang đúng không? Rồi. Cái chuyện đó thì chúng ta thấy là đúng như trong kinh đã nói, nếu chúng ta mà nhất tâm mà trợ niệm mà nhìn thấy những cái điều lành tướng tốt như vậy á, cái này là trong cái vãng sinh tập á, cái chuyện vãng sinh á của người của Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam chúng ta nhiều lắm. Rất là nhiều. Và cái trường hợp như này, nếu mà với thoại tướng tốt như vậy và lại nhìn thấy Đức Phật A Di Đà phóng quang từ ở trong ảnh ra như vậy, thì tôi nghĩ gần như chắc chắn cái trường hợp này được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Và qua đây thì cũng rất mong là các Phật tử chúng ta về để tinh tiến. Ngài Ấn Quang nói rằng luôn luôn nghĩ là gì? Là mình sẽ chết, và không biết mình sẽ chết vào bất cứ lúc nào. Cho nên ngay từ giây phút này chúng ta phải cố gắng để tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm mọi việc thiện chúng ta có thể. Chứ đừng có bám chấp vào đây là tiền tài của cải của ta, cả đời ta làm nên cho ta phải giữ cho đến khi chết để là của hồi môn cho con cho cháu. Không may mà chúng ta ra đi một cách bất đắc kỳ tử thì cái đó lại làm cái chướng ngại cho chúng ta không thể vãng sinh được, không thể giải thoát được. Và thậm chí chúng ta lại trở lại làm gì? Sinh lại làm con, làm cháu, hoặc thậm chí là làm gì? Con vật ở trong gia đình đó, để trông nhà, trông cửa cho con, cho cháu của mình đó. Chuyện này có rất nhiều ở trong kinh Phật mà đã kể rồi. Thời gian không có, thầy không kể lại nữa. Đó thì thời gian nó cũng đã sắp hết. Vậy thì cũng còn một vài câu chuyện, một vài Phật tử nữa. Nhưng thầy nghĩ rằng đấy thì cũng còn chỉ khoảng độ 10-15 phút nữa thôi, 10 phút nữa thôi. Thì còn mấy Phật tử nữa thì mỗi người chúng ta gói gọn trong khoảng 5 phút để gọi là để nói lên những cái vấn đề then chốt nhất, cốt lõi nhất, quan trọng nhất từ khi chúng ta gặp được Phật Pháp, và đặc biệt là chúng ta gặp được bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta y giáo phụng hành thọ trì đọc tụng và thu hoạch được những cái lợi ích bất khả tư nghị như thế nào, chúng ta vắn tắt trong vòng 5 phút thôi để cho đạo tràng cùng biết. Và đến năm sau thì thời gian nó dài hơn thì chúng ta lại đem kể những câu chuyện nó dài hơn. Xin nhường lại cho ban tổ chức em xin chương trình làm việc.
Xin chân công đức những lời dặn dò của thầy, và tiếp nối chương trình thì xin mời toàn thể hội chúng chúng ta cùng đến với một khách mời rất là quen thuộc của đạo tràng chúng ta. Chúng ta đã được gặp gỡ cô từ chương trình lần trước, đó là Phật tử Tịnh Mạnh, và xin một tràng vào tay cho sự chia sẻ của Phật tử Tịnh Mạnh. A Di Đà Phật.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay thầy kỷ niệm một năm là ngày thầy thọ trì kinh Địa Tạng, con rất vinh dự và con rất hoan hỷ hôm nay con được đứng trước pháp hội lần thứ hai để chia sẻ một câu chuyện. Lần trước thì con chia sẻ một câu chuyện về người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Lần này con xin chia sẻ một câu chuyện của kinh Địa Tạng Nhiệm Màu. Tự con đặt cho tên câu chuyện là Bồ Tát Địa Tạng Nhiệm Màu gia trì cho thiện nam tiến nữ quá lứa, quá lứa xây dựng gia đình. Tự con là con đặt cho tên như thế. Nhưng xin một tràng pháo tay ạ. Con kính bạch thầy chủ trì, câu chuyện này cùng xảy ra với một cái câu chuyện là người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, là lần trước con chia sẻ. Nhưng vì nếu lần trước mà thầy nói tháng 4 là xây dựng gia đình, nếu mà con kể lúc bấy giờ thì bạn cũng vẫn chưa cưới, cho nên là mới được 80% con chưa kể được. Vậy thì hôm nay con xin kể với bạch thầy chủ trì cùng tăng ni trong chùa và quý vị Phật tử đồng tu. Con xin giới thiệu, con là Nguyễn Thị Mạnh, Diệu Âm Tịnh Mạnh, ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Con năm 2014 bà thông gia nhà con là tổ trưởng tổ đội tràng của con đưa con lên, suốt ngày lên nhà con gieo duyên, con đi niệm Phật, đi về Phật Pháp. Nhưng bây giờ con không nghe, con chỉ ai mời tập thể đoàn con đi hát đâu là con đi luôn, thực sự như thế. Thế bà có nói là đi lên chùa với em một lần. Thế con cũng bảo vâng, thì em đi với bà. Đi lên hôm ấy thầy tổ chức Pháp hội Trung Phong, thế tháng 11, 2014. Con nghe các thầy tán thán, hay quá, con phát nguyện luôn, từ nay giờ đi con chỗ Khánh Nguyên có việc gì nhỏ nhất con không bao giờ bỏ. Thế là con dâu của con thì là con gái của bà thông gia nhà con, hai mẹ con ôm nhau sướng vì làm sao mà đố nhau mà gieo duyên được cho con. Thực ra con cũng là một chúng sinh căng cường, thế nhưng lên thì con phát nguyện luôn. Thế là xong, con đi lần chùa lần thứ hai là lần tháng 4, lần đúc chuông đấy. Lần đấy con ra cũng nhìn thấy mặt trăng sáng mà có 9 vòng ngũ sắc, lúc lại đám mây hồng bay ra, lúc lại đám mây xanh bay ra, lúc lại bay ra con lại nhảy, ôi trời ơi sướng quá. Thế là từ đấy con cực kỳ sướng. Bắt đầu đến tháng 6 năm 2015 thì thầy cho trì tịch tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Con đã đi từ hôm mùng 10 tháng 6 thì đến 15 tháng 6 thì bạn của con, tức là mẹ của cháu, của cháu ấy năm nay sinh 1982, bạn đấy là bạn thân của con, mẹ cháu là bạn thân của con, là đội phó đội văn nghệ, con là đội trưởng. Bạn bảo Mạnh ơi, tao chán lắm. Bảo có việc gì chị chia sẻ với em đi. Con gái nhà tao bây giờ sinh năm 82, năm nay 35, 36 rồi, con nói câu này thì con sợ là đến tai bà ấy, nhưng mà bà bảo chưa có người nào mà tuổi con gái thì bây giờ các cụ cũng biết, con gái mà 35-36 làm nông thôn thì bố mẹ cũng lo. Thế con cũng bảo là thế em đưa chị lên bạch với thầy xem là thầy bảo thế nào. Thế thì lúc ấy thầy cũng ngồi ngay chỗ pháp hội kìa. Thì bây giờ con mới đi được một lần, hai lần chùa thì con cũng không dám bạch, lại nhờ bà thông gia nhà con. Thế là con đưa bà lên thì thầy bảo là bây giờ đang có đợt ấn tống kinh địa tạng. Thì con tùy hỷ, thì tháng 4 con cưới. Thực ra bây giờ trong tâm con có kinh ngờ vì con mới bước vào tụng kinh được 5 hôm. Từ hôm mùng 10 mà đến 15, con cũng cứ nghi ngờ mà thầy nói. Như là bà Phật tử chia sẻ đấy, thầy nói như đinh đóng cột. Thế con cũng cứ để tâm. Thế quý vị Phật tử biết không, thầy nói tháng 4, nhưng mà đến tháng 11 của 2015, mấy năm rồi không có ma nào đến. Thế mà tháng 11 thầy nói tận tháng 4, còn 3 tháng nữa. Mà cái gì xảy ra Phật tử có biết không? Ba thằng tranh nhau. Xin để nói rõ để quý vị Phật tử. Một thằng ở Nam Hồng, một thằng ở Vĩnh Ngọc và một thằng ở Ngọc Chi. Thì lúc ấy mới là tháng 11, chưa đến tháng 4, bà mẹ của cháu Hiền, cháu tên là cháu Hiền, sang bảo: Mạnh ơi, cái gì? Ôi giời ơi, thầy giỏi quá. Thầy ở đâu? Thầy nào? Thế bà như người ta, bà không hấp tấp thì bà bảo: Ôi Mạnh ơi, thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên giỏi quá. Thì con nắm được ngay: Ôi giời ơi, thầy giỏi lắm. Thế con cũng hỏi bảo: Thầy nào? Cái gì? Ôi dồi ôi, con Hiền nhà tao giờ có 3 thằng tranh nhau rồi. Thế con nói này chứ. Con nói: Ở đâu? Một thằng chưa vợ ở Nam Hồng, một thằng Ngọc Chi, một thằng ở Vĩnh Ngọc. Thế con bảo: Thế bây giờ nó chọn thằng ở đâu? Nó đang lựa chọn, chưa biết nó chọn thằng nào. Mà thằng nào đẹp trai lắm mày ạ. Ôi dồi ôi, cái dồi ôi, thầy giỏi thế. Cứ ít ra bảo cũng ôm con này, ôm con, ôi dồi ôi, thầy giỏi thế mày, ôi dồi ôi, không biết đâu cứ lấy cái lời ban đầu cảm phục. Ôi dồi ôi mày ơi, ôi dồi, cứ ít ra ít vào mà lòng cảm phục của bà làm con chảy nước mắt. Thực sự là như thế. Con thực sự con chia sẻ thực lòng con. Thế lại cùng mấy cái chuyện nhiệm màu của người muốn sống cũng được, không muốn chết cũng không xong của con kể lần trước đấy. Cùng lại một cái chuyện nhiệm màu của Bồ Tát gieo duyên cho những người quá lứa như thầy này ấy. Thì con hỏi quý vị Phật tử rằng có ai là người thứ nhất là không cảm phục về Phật Pháp, thứ hai là không cảm phục về lời nói đi đinh đóng cột của thầy chủ trì chùa Khai Nguyên. Sau đó tháng 11 thì cách độ 5 hôm nữa bà sang bà nói với con chuẩn bị ăn hỏi rồi đấy. Bảo vâng, thế giờ nó chọn ở đâu? Nó chọn là Ngọc Chi. Thế thằng ấy thế nào? Đẹp trai lắm. Người cao ráo, cao to, đẹp trai. Úi dùi ui. Lại cứ thế. Cái lòng cảm phục, cái lòng cảm sướng của người người trần mà không đi tu ấy, thì nó khác. Nhưng mà mình bây giờ con cũng ít nhiều con được lên chùa học về Việt Pháp. Thì con cũng, tính con cũng nhiều khi hay thế. Nhưng mà bây giờ thì cũng kìm được nhiều hơn. Thế xong thì đến cháu. Đến khi mà con kể cái kinh để tặng nhiệm màu lần trước ấy. Thì cháu là gia đình mới lên thăm nhà chứ chưa cưới. Chính vì vậy nếu mà hôm ấy mà xong rồi là con cũng kể luôn. Nhưng mà chưa cưới cho nên hôm nay thì con cũng muốn chia sẻ. Nhưng mà sau cháu đến ngày ấy là đến 19 tháng 4 vừa rồi là cháu cưới. Đúng như lời thầy nói đinh đóng cột là 19 tháng 4 vừa rồi là cháu xây dựng gia đình. Vẫn cái thằng ở Vĩnh Ngọc. Thế là cháu có bảo con là con đi nghỉ tuần trăng mật ở Đà Lạt 10 ngày. Thì sau con về thì con lên cúng tạ lễ thầy Em thấy con bảo ừ, lúc nào con lên thì con điện cho cô đi với con. Thế là nó hôm ấy cháu cũng lên đi, cháu điện con bảo chủ nhật tu kinh địa tạng này thì lên. Cháu nó lại tưởng chủ cái nhật tần ấy thì thầy lại đang bận có khóa tu sinh viên. Thế là cháu có lên con điện cho cô Tịnh. Thế xong thì cháu vào phòng ấy hôm ấy thầy bận pháp của học sinh. Thế con bạch với thầy chủ trì với quý vị Phật tử đồng tu kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nhiệm màu vi diệu. Thầy chủ trì ở chùa Khai Nguyên cũng thực sự là nhiệm màu và vi diệu Ni Đà Phật. Bây giờ con xin thầy chủ trì 2 phút, con xin hát một bài. Thưa ông cấm cho con cái đài vào, con xin ông một tí nhạc. Trước khi cấm đài, con xin có 4 câu thơ. Dù ai đi đâu về đâu, nhớ ngày pháp hội Địa Tạng thì bảo nhau mà về. Chùa Khai Nguyên đẹp mọi bề, thầy thời giảng pháp, trò thời lắng nghe. Nhiều hôm sấm sét vẫn thường đe, nhưng thầy thời vẫn giảng, còn trò say sưa miệt mài. Cô cho con xin hát một đoạn thôi, bây giờ thời gian hết rồi, con đã đăng ký.
Dập thế gian này không thể thanh tịnh.
lễ vâng ấy thì thỉnh con xin chúc thầy chủ trì sức khỏe an lạc và cho Phật pháp Việt Nam nói riêng cũng như Phật pháp toàn thế giới nói chung ngày càng càng hưng thịnh. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Qua cái câu chuyện nhiệm màu của Phật tử Nguyễn Thị Mạnh này á thì chúng ta thấy là đây là Phật pháp nhiệm màu, Bồ Tát nhiệm màu chứ không phải là thầy đạo thịnh nhiệm màu. Nói là tuyên truyền là thầy đạo thịnh nhiệm màu, cái này là tất cả lần sau cứ con cái nhà ai cứ ngoài 30 tuổi chưa lấy được chồng nó đến đây thì chết luôn. Nó lại đến là nó bắt nó ăn vả Phật rồi ăn vả thầy ở đây thì làm sao con nhà con thì thầy cho con nhà con đi lấy chồng với mà là bảo nó đọc tụng kinh Địa Tạng mà nó chả muốn đọc, hoặc nó đọc nó không nhất tâm nữa mà nó không được á, nó lại bảo Phật pháp không nhiệm màu thì thầy đạo thịnh thì cũng không nhiệm màu nữa thì lúc đó là chết. Tôi mất uy tín thì không sao mà Phật mất uy tín thì không được. Bồ Tát không thể mất uy tín, Phật không thể mất uy tín được. Nói như vậy thôi thì xin thưa các quý vị, trong kinh đã nói rõ rồi, chúng ta nhất tâm y giáo phụng hành, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm việc thiện và phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Trong kinh á, Đức Phật nói rằng á, hằng hà sa số các đức Phật đều là tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Và đặc biệt trong kinh này chúng ta thấy là Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài là một cái vị Bồ Tát thân thiện với chúng sinh ở khắp mười phương thế giới, đặc biệt là quái Sa Bà chúng ta. Ngài là vị Bồ Tát ban vui cứu khổ cho những người dương thế của chúng ta nhiều hơn là người ở quái âm. Đó, thường từ trước đến nay chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng Bồ Tát Địa Tạng là độ quái âm, còn Bồ Tát Quán Thế Âm là độ gì? Độ quái dương. Nhưng mà thực tế trên pháp hội ở tại cung trời Đao Lợi chúng ta thấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát được mười phương chư Phật tán dương khen ngợi, chư đại Bồ Tát khắp mười phương tán dương khen ngợi, và Quán Thế Âm Bồ Tát dành hẳn một phẩm, một cái phần ở trong kinh để tán dương khen ngợi về Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và Đức Phật phó chúc cho Quán Thế Âm Bồ Tát á, là sau này á, ông thấy ai ở thế giới này, tức cõi Nam Thiềm Bồ Châu, tức cõi đất của trái đất chúng ta này á, mà đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường tranh ảnh tôn tượng ấn tống kinh sách kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng và đọ thọ trì đọc tụng danh hiệu Bồ Tát bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng đó, thì ông phải dùng hết sức thần thông của ông để gia trì cho họ. Họ cầu nguyện việc gì á thì ông thì tùy theo cái thần lực của ông để mà gì dùng hết cái sức thần thông của ông để hộ giúp đỡ cho họ. Cho nên ở đây chúng ta thấy tụng kinh Địa Tạng không phải chỉ một mình Địa Tạng gia hộ đâu, mà thập phương chư Phật chư đại Bồ Tát đều gia hộ, vì cái bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là sâu dày rộng lớn vô cùng. Ở đây á thì không phải là tôi lúc nãy Phật tử nói như vậy á, tôi cũng phải nói thêm một chút là không phải là tôi bảo là như đinh đóng cột thế đâu. Tôi bảo là về á mà cứ phát nguyện đọc tụng á kinh Địa Tạng 21 ngày đến 49 ngày, hoặc nếu mà đọc tụng mà được mỗi ngày được 3 thời quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, ăn chay trường mà tụng được 21 ngày á thì cầu nguyện cái điều gì thì sẽ thấy nó linh ứng nhanh hơn. Đó. Mà còn nếu mà không ăn chay trường được, không tụng một ngày được 3 thời vì còn đi làm á, tụng sáng tối á thì tăng lên 49 ngày hoặc 100 ngày. Mà thậm chí chúng ta nếu mà cái nghiệp mà nặng á, 100 ngày mà chưa được thì phát nguyện lấy 1 năm. Thế về thì điều quan trọng nhất là gì? Cả gia đình họ và cả cô bé ấy cũng tin tưởng và phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng và phát nguyện cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để nhà chùa xây dựng trong 3.000 pho tượng Địa Tạng ở ngôi chùa này. Đấy lúc cả cái nhân duyên họ có thể gì bỏ cái tiền tài mà bản thân đi làm ra để cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và để gieo duyên, gieo cái đại thiện duyên với Bồ Tát. Và một cái điều quan trọng đặc biệt nhất tôi nghĩ là gì, cả gia đình đều tin tưởng vào Phật, vào Bồ Tát, vào bộ kinh này và nhất tâm y giáo phụng hành và đọc tụng, thì cho nên nó mới được ra xảy ra đúng như vậy. Còn cũng có một số người cũng đến xin, thì tôi bảo về tụng kinh Địa Tạng bảo tụng kinh Địa Tạng thì bảo con nhà con nó còn đi làm lắm, đi bận lắm, nó không tụng được. Thế tôi chịu bó tay, tôi bảo đó, vậy thì cầu làm sao được, ước làm sao thấy. Bảo tụng kinh Địa Tạng thì bảo là nó còn đi làm, nó tụng nó ngại, nó xấu hổ. Vậy thì thôi thì đừng có đến chùa, đừng có cầu làm gì. Thôi cứ để tùy nhân duyên, thì bao giờ nó đến thì nhân duyên nó đến thì nó sẽ đến. 80 tuổi lấy chồng cũng được. Đúng không? 80 tuổi lấy chồng gì? 4 tấm dài và 2 tấm ngắn có gì đâu. Cái ông chồng đó thì ai cũng phải lấy. Bà vợ đó thì ai cũng phải lấy, không muốn cũng phải lấy. Đến chúng tôi không muốn thì đến lúc đó cũng phải lấy. Cho nên nếu chúng ta mà muốn đạt được cái thành tựu sở nguyện thì hãy nhất tâm y giáo phụng hành. Trước hết là phải gì? Phát nguyện đoạn trừ những việc ác lớn. Và hướng tâm để chịu khó làm những việc thiện, thiện nhỏ nhất cũng phải làm. Ví dụ như đi ngoài đường thấy cái mảnh sành hay là cái hòn đá nó ở giữa đường, nếu chúng ta đi xe đạp hay đi bộ, kể cả đi xe máy, chúng ta có thể gì quan sát đường, không có khéo tai nạn giao thông, quan sát ở đường mà thì vắng người, hoặc là chúng ta chờ cho xe cộ đi qua, chúng ta dừng lại, chúng ta cầm cái hòn đá, cái mảnh sành, cái cành rong đó bỏ vào bên vệ đường, và chúng ta nghĩ rằng để cái hòn đá này, cành rong này hay mảnh sành này sợ người ta vấp vào té ngã, có khi xảy ra tai nạn chết người, hoặc là nhẹ cũng gì cũng sinh ra là què chân què tay, hoặc là xảy xước dày đau đớn thân thể. Phát khởi cái thiện tâm như thế, chúng ta làm cái việc thiện nhỏ nhất như thế, chúng ta cũng phải cũng ý thức để làm, đem cái việc thiện đó để hồi hướng chư Phật Bồ Tát, chắc chắn rất hoan hỷ, Thiên Long Bát Bộ hoan hỷ. Và chúng ta lúc đó muốn cầu nguyện có phước rồi, có phước báo rồi, chúng ta cầu nguyện cái điều gì á, chư Phật Bồ Tát liền là gật đầu đồng ý cho ta ngay. Giống như chúng ta khi chúng ta nghèo, chúng ta mong cái gì cũng không có, nhưng khi chúng ta chịu thương chịu khó, chúng ta làm có củ ăn củ để, chúng ta thì có tiền rồi, chúng ta muốn mua cái gì có không, muốn cái xe máy có xe máy để đi, muốn cái thậm chí muốn cái ô tô có ô tô để đi, muốn cái miếng đất, cái khu nhà để ở cho nó trang nghiêm thì cũng có để ở, để làm đất, để làm nhà. Đấy. Cho nên chúng ta phải biết được cái nhân quả của đạo Phật, không phải là thầy đạo thầy nhiệm màu, mà chính là gì? Do là lời của Đức Phật nói là nhiệm màu. Đức Phật nói bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, bố xí thí cúng dường, phóng sinh tu phúc và thọ trì đọc tụng bộ kinh này thì sẽ được như sở nguyện. Và chúng ta y giáo phụng hành như thế thì chúng ta tăng phúc tăng thọ, và chúng ta cầu nguyện nó sẽ được như nguyện thôi. Chứ còn đừng nói là tôi mầu nhiệm, tôi không mầu nhiệm cái gì cả. Tôi cũng chỉ là người trên bước đường là đang tầm sư học đạo, trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì ngồi lên trên bục giảng này phải nói là cũng xấu hổ lắm các quý vị. Thấy mình cũng vô tài bạc phước, ngồi lên trên này lắm khi sợ rằng là mình nói sai cái câu gì là tổn phước. Nhưng mà suy đi lại xét lại, nghĩ rằng mình mà không báo ân Phật, không chuyển bánh xe pháp á, thì đợi bao giờ? Cái sinh, cái già, cái bệnh, cái chết, quy luật đấy như vậy. Nhưng ở ngoài nghĩa địa khi có biết bao nhiêu người, bao nhiêu ngôi mộ là gì, đầu vẫn xanh, tuổi vẫn trẻ mà đã chết. Cho nên mình cũng thế. Mệnh thì nói rằng tôi sống được 82 tuổi, về xem về tử vi, xem về mệnh tướng số, nói tao sống 82 tuổi, tôi đã phát nguyện bớt 2 tuổi để cứu hai đệ tử rồi, còn 80 tuổi. Vậy nhưng mà đấy là về mệnh mình như thế. Nhưng mình có phúc để mà hưởng hết 80 năm tuổi dương thọ không? Hay là hít vào không thở ra nữa là chết luôn? Cho nên các vị biết là có những lúc tôi rất là mệt. Vì kiếp trước cho nên kiếp này khi chưa xuất gia, tôi sinh vào cái nơi vùng biên địa, vùng dân tộc thiểu số, dân tộc Mường, cho nên không biết Phật Pháp. Vì vậy mà lớn lên từ bé cho đến năm 18, 19 tuổi, tức là khi chưa xuất gia đó, nó sát sinh hại vật vô số. Ăn thịt, ăn cá, ăn cua, ăn ốc, cái con gì cũng ăn, con gì người ta ăn được tôi liền cũng ăn. Vì như vậy cho nên là gì, cái nghiệp báo đó đến nay nó vẫn chưa hết. Vì vậy mà thỉnh thoảng là cháy nắng trở trời một cái là sinh ra đổ bệnh. Nhưng mà bệnh, tôi thường nói với các vị, khi nào tôi bệnh là lúc tôi phải tu nhiều nhất. Tôi thường niệm Phật trong lúc tôi bệnh nhiều nhất, vì tôi nghĩ rằng cái sự ra đi đến với tôi bất cứ lúc nào, cho nên tôi ráng niệm Phật trong lúc bệnh. Còn lúc khỏe thì các vị thấy, dạo này các vị thấy tôi đen như con gì ạ, con chim cuốc. Vì sao? Vì cứ phải đi ra ngoài đường để làm công việc Phật sự, để lấy cái chỗ sở y cho các Phật tử chúng ta đến chùa có chỗ tu tập. Làm như vậy đấy. Nhưng mà có người dân mà không đi chùa bao giờ, không hiểu bao giờ. Họ lại bảo là ông ấy đi xây chùa để làm gì ạ? Nhận tiền bồi, nhận tiền từ nước ngoài mang về để xây chùa để làm cái trụ sở tình báo cho nước ngoài cư trú. Rồi chưa hết họ lại bảo thì ông ấy nhiều tiền như thế lấy đâu tiền mà xây chùa, cho nên chỉ có đi buôn thuốc phiện mới có tiền để xây chùa. À, nhiều lắm. Rồi xây chùa người dân mình có được hưởng đâu? Toàn Phật tử ở thập phương họ đến họ hưởng, họ ngủ trong chùa đấy chứ, họ tu đấy chứ. Xin lỗi các quý vị, ngôi chùa của nhân dân của địa phương ở đây xây dựng lên là được sự ủng hộ của toàn dân, phần lớn là những người có tâm. Đã còn một vài trường hợp cá biệt, họ không đi chùa bao giờ, họ không hiểu thế nào là đạo pháp, thế nào là tu hành, thế nào là việc xây chùa để đem lại lợi ích cho nhân dân và cho tín đồ như thế nào, thì họ cứ nói ra nói vào thôi, cái việc đó thì mặc kệ họ. Thậm chí có những người á đi chùa, thường hay sang chùa làm công quả, nhưng mà nhà có người mất họ lại bảo là đấy, đi chùa gần ông ấy bao nhiêu năm đấy mà gì mà nhà vẫn có người mất. Các vị biết là Đức Phật nói sinh ra là gì, là có già, có bệnh và có chết rồi, không ai tránh được cái chết. Nhưng chúng ta thử hỏi rằng nếu mà chúng ta không làm được việc thiện, không gần gũi Tam Bảo, thì cái chết đến với chúng ta nó như thế nào? Nó còn khủng khiếp hơn, mà thậm chí nó còn gì tàn khốc hơn. Tại sao chúng ta không đưa ra câu hỏi đó? Họ không đưa ra câu hỏi đó mà chỉ thấy là họ lại bảo lại ra trong gia đình, trong dòng họ, trong người nhà có người mất một cái họ bảo là đấy đi chùa mà còn có người chết. Thì thử hỏi rằng ấy, nhà họ có người chết hay không? Chắc chắn có người chết. Mà thậm chí có khi chết còn đau đớn nữa, còn khổ sở nữa. Và một lúc nào đó vận vào thân họ, trần tự nghiệp đến với họ thì họ mới biết. Thôi cái này là cái việc mà chúng ta thấy ở thế gian nó thế đấy. Tôi ngày xưa chưa xuất gia tôi cũng gì có tin Phật đâu, chưa biết gì Phật tôi có tin đâu. Thì đó là cái nhân quả mà Ngài Ấn Quang Đại Sư khi mà chưa xuất gia cũng vậy. Ngài được coi là Bồ Tát Đại Thế Chí tái lai, thì hiện ra để độ chúng sinh. Nhưng mà khi á còn bé Ngài cũng gì viết kinh, viết sách, viết vở để gì để bán phá đạo Phật. Nhưng may là lớn lên Ngài gì, Ngài bị bệnh. Rất may là Ngài bị bệnh ốm thập tử nhất sinh, khi đó Ngài mới phải đến chùa. Mẹ Ngài đến chùa, đem đến chùa để lễ, để cầu an cho Ngài. Và khi đó Ngài mới gì, mới có cái niềm tin vào Phật. Từ cái lần ốm đó bắt đầu Ngài mới quay lại nghiên cứu Phật Pháp. Và rồi Ngài mới ngộ đạo, mới đi tu và mới thành tổ, mới giáo hóa được nhiều chúng sinh như bây giờ. Đó, cho nên chúng ta thấy Phật Pháp là nhân duyên, nó là nhân duyên. Vì vậy mà ở đây thì nếu mà ai chúng ta chưa cảm thấy cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp, chưa tin được giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta cũng đừng có vội trách họ. Chúng ta cứ thầm mà hồi hướng cho họ, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho họ sớm tiêu trừ nghiệp chướng. Một ngày nào đó không xa họ gặp được Phật Pháp bằng nhiều cái hoàn cảnh nào đó. Ví dụ như trường hợp lúc nãy các Phật tử kể, có người thì họ chưa biết Phật Pháp là gì, nhưng mà vì do cầu duyên, tức là ngoài 30 tuổi rồi chưa lấy được vợ, chưa lấy được chồng, do họ do muốn thì lập gia đình cho ổn định gia thất, ổn định cái phần gia thất. Con gái lớn thì gả chồng, con trai lớn thì lấy vợ. Nhưng mà mãi vẫn duyên nó chưa đến, vì cũng là cái nhân duyên và cái nghiệp báo của họ ở kiếp trước còn tồn lại. Cho nên nay họ muốn cầu duyên với yên bề gia thất, họ đến cửa Phật nhờ nhà chùa làm lễ, hoặc là tự họ nghe theo nhà chùa hướng dẫn và họ về làm lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện phóng sinh tu phúc, thì họ đạt được cái sở nguyện. Thì chúng ta thấy từ đó cái niềm tin của họ vào Tam Bảo nó được sinh ra từ đó. Tôi ngày xưa do có niềm tin vào Tam Bảo là do một trận ốm thập tử nhất sinh, chết đi sống lại đến 4-5 tiếng đồng hồ, chết được đi thần thức được dạo cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi, mà được lên thăm cả cảnh giới quái trời rồi, thì bây giờ mới gì mới phát tâm hướng Phật đó. Còn bình thường như ngày xưa mà anh chàng thanh niên chỉ ăn và đi làm thôi, sức dài vai rộng, cứ nghĩ rằng mình sức dài vai rộng thì sinh ra làm người thì phải tự túc tự làm thôi, có nghĩ gì đến tâm linh, có nghĩ gì Phật Pháp đâu. Nhưng khi duyên nó đến một cái thì tự sẽ hiểu. Và tôi mong rằng chúng ta bây giờ cứ nhất tâm để hồi hướng cho họ, và một ngày nào đó thì nhân duyên đến họ sẽ hiểu. Và hôm nay thì vì cái có 7 Phật tử là đăng ký trong cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu tháng này và kỳ này, nhưng mà vì cái thời gian có hạn, vì chúng ta còn phải tụng một quyển nữa, thì buổi chiều tụng 2 quyển chúng ta mới tán đàn được. Cho nên thì còn 3 Phật tử là Phật tử Nguyễn Thị Liên ở Tản Lĩnh Ba Vì, và Phật tử Lê Thị Đài Diệu Âm, và Phật tử Nguyễn Thị Liên ở Thanh Xuân Hà Nội, thì ba Phật tử này chúng ta sẽ để dành vào chương trình Phật pháp nhiệm màu Bồ Tát trong ta kỳ thứ tư, tức tháng 7 âm lịch tới đây. Thời gian cũng đã hết rồi, các Phật tử ông hoan hỉ. Thì để đến tháng sau chúng ta chia nhau như vậy, thì nếu mà tháng nào chúng ta cũng làm ngày cuối cùng chúng ta, hoặc là ngày Chủ nhật hoặc là ngày cuối cùng chúng ta cũng tổ chức được một chương trình Phật pháp nhiệm màu để chia sẻ với nhau, giải bày cái tâm tư và cái tình cảm khi mà chúng ta gặp được Phật pháp và chúng ta đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, để nói cho đại chúng và mọi người á, họ chưa tin, họ nghe chúng ta được chia sẻ thì họ tin. Tôi nói thì tôi nói nhiều rồi, tôi nói thì 102 bài giảng trong bộ kinh Địa Tạng lần thứ nhất này rồi, nhưng mà họ sẽ nghĩ rằng sư thì chẳng nói tốt về gì, về đạo của sư. Nhưng chúng ta là những người Phật tử, những người mà được thừa hưởng cái sự mầu nhiệm của chư Phật Bồ Tát đã tuyên thuyết và chúng tôi đã chỉ dẫn đó, thì các quý vị kể lại thì họ sẽ phát khởi niềm tin tốt hơn. Cho nên nếu mà tháng nào chúng ta cũng tổ chức được một cái kỳ là Phật pháp nhiệm màu như trong chùa Hoàng Pháp á, cứ thỉnh thoảng tháng nào 1-2 tháng họ lại tổ chức một cái kỳ như vậy, cứ có người mà kể những câu chuyện đó thì họ đều chia sẻ, và nó cũng gieo được cái nhân duyên, cái thiện duyên cho rất nhiều tín đồ Phật tử ở khắp trong nước và ngoài nước. Và tôi mong là các Phật tử chúng ta tụng kinh Địa Tạng cũng vậy. Bằng cái này thì cái đây là gì? Chúng tôi là người truyền bá, chúng tôi cho phép và mời các quý vị nói, thì các quý vị nói sẽ không bị lỗi. Và các vị nói ra với người ta, với đại chúng, với cái mục đích là để chuyển bánh xe pháp, chứ không phải là để khoe khoang cái công năng tu hành của mình. Cho nên thầy mà bảo nói, thầy khuyến khích nói, thầy sai nói, thì chúng ta nói với mục đích truyền pháp thì chúng ta không sợ là bị ma nhập đâu, không sợ là bị chướng đến với chúng ta đâu. Còn tự nhiên mà chúng ta đi khoe với mọi người, tôi tu tôi thấy cái này, cái nọ, cái kia này, tôi chứng cái này, cái nọ, cái kia này, và để lấy tiếng khen á, thì ma chướng y rằng sẽ đến, và chúng ta sẽ thậm chí là như Ngài Ấn Quang Đại Sư còn gọi là ma nhập phát cuồng nữa. Đó, chúng ta tránh cái đó. Trường hợp mà thầy kêu gọi chúng ta thì chia sẻ, chúng ta đăng ký và gặp các quý thầy chia sẻ để chúng ta nói với đại chúng thì không sao. Đấy thì nói như vậy. Và thôi thì hôm nay thì cái buổi Phật pháp nhiệm màu kỳ thứ ba cũng như là kết thúc khóa tu tụng kinh Địa Tạng của tháng 6 âm lịch này, thì đến đây là tạm dừng. Các Phật tử chúng ta phát kinh đi. Trong khi phát kinh thì thầy xin thông báo một chút là cái chương trình Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu, Pháp hội Trung Phong Tam Thầy Niệm tới đây. Thì tới đây thì nhân cái mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2560 dương lịch 2016 năm nay, thì Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, Chùa Khai Nguyên, Chùa Tản Viên, Chùa Hoàng Tân và Chùa Văn La, chúng ta tổ chức 3 ngày Pháp hội Trung Phong Tam Thầy Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, cầu âm siêu dương khánh, đặc biệt là những gia đình mà có ông bà cha mẹ và người thân mới quá vãng, tức là mới mất trong vòng 100 ngày trở lại, mà gia đình mà dòng họ mà nghiệp nặng á, mà đi xem hay là bấm giờ mà theo những cái cách tính của bên đạo giáo họ bảo là trùng tang trùng phục vân vân á, thì chúng ta tham dự cái pháp hội này rất là tốt. Tham dự được 3 pháp hội Trung Phong á, thì thường thường là các dòng họ, các gia đình trước đây họ bị trùng tang trùng phục là đều yên ổn cả 3 pháp hội. Thì rất may cho những cái gia đình đó, cái dòng họ đó là tới đây là răng tháng 7 là có 2 pháp hội. Một pháp hội là ở tại chùa Khai Nguyên, chúng ta là ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 7 âm lịch tổ chức tại đây. Và năm nay á, bằng cái sự hành kính của các bác lãnh đạo, thị ủy và ủy ban và các ban ngành, phòng ban của thị xã Sơn Tây, các bác ấy chân thành là mời tăng ni và Phật tử trong đạo tràng chúng ta là lên tổ chức một cái pháp hội Trung Phong, cầu quốc thái dân an và tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ ở tại ở trong khuôn viên của thành cổ Sơn Tây vào ngày là 14 và 15 âm lịch, tức là vào trúng cái ngày chính lễ Vu Lan là ngày rằm tháng 7 đó. Ngày 14 và ngày 15, tuy không vào ngày thứ bảy Chủ nhật, tuy là mới sau chúng ta có mấy ngày thôi. Lúc đầu là tôi cũng lăn tăn, tôi cũng sợ rằng các sư và các Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta mới tổ chức ra ngày mùng 10, 11, 12 thì mọi người còn mệt quá, sợ không đi được, không chống được. Nhưng mà cái ý kiến của các bác lãnh đạo thị xã là cũng muốn là tổ chức trước ngày rằm, hoặc trong ngày rằm, ít nhất là trong ngày rằm. Thì sau ngày rằm tháng 7 rồi thì chúng ta thường hay nói là qua cái ngày chính lễ Vu Lan báo hiếu rồi, ngày tri ân báo ân rồi, thì cái tâm lý họ cũng không muốn. Vì vậy mà thôi thì chúng ta cố gắng mệt mỏi một chút, nhưng mà khiến cho là chúng sinh được vui, và khiến cho các bác lãnh đạo thị xã cũng được là vừa lòng, tỏa ý là với cái tâm nguyện của các bác là cũng muốn là tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ, những người có công với đồng bào, với tổ quốc, đặc biệt là các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Là trong hai cái ngày mùng 14, 15 đó, là các bác muốn tổ chức là cái ngày lễ là ngày lễ tri ân nữa, với lại thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam anh hùng như là những người có công, đặc biệt ở trên địa bàn thị xã Sơn Tây vào cái ngày hôm đó. Thế cho nên cũng thông báo trước để chúng ta cũng biết được, để sắp xếp cái lịch. Mùng 10, 11, 12 thì là Pháp hội Trung Phong ở chùa Khai Nguyên chúng ta. Và cái Pháp hội đặc biệt ở tại một cái thành cổ với cái dấu ấn lịch sử của Sứ Đoài, các huyện thị ở khu vực Sứ Đoài phía Tây Hà Nội của chúng ta, ngày xưa là tỉnh Hà Tây, nay là Tây Hà Nội của chúng ta, được các bác lãnh đạo thị xã tin tưởng, tăng ni và Phật tử trong đạo tràng chúng ta, mời chúng ta, nhờ chúng ta đứng lên lo cái đàn lễ cầu siêu đó, để cùng với các bác lãnh đạo thị xã là tỏ cái tấm lòng tri ân báo ân tới các anh hùng liệt sĩ cả nước nói chung, và đặc biệt là trên địa bàn thị xã Sơn Tây nói riêng. Thì chúng tôi cũng mong rằng các Phật tử chúng ta cũng thu xếp thời gian để cùng đến chia sẻ cái tâm huyết của mình và cái lòng thành của mình đối với các bác lãnh đạo thị xã, để cho cái đàn lễ nó được thành công tốt đẹp. Giờ chúng ta tất cả đạo tràng chúng ta đi vào để tụng kinh vào thời đệ nhất. A Di Đà Phật.